Thánh tiếp tục đứng, tôi sẽ đọc lời Chúa. Thứ 88 thi thiên sẽ do đại tớ Chúa của chúng ta giải bài ở trang Cụ Ước 700. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Ngài và đem tôi kêu cầu trước mặt Chúa, nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi, vì linh hồn tôi đầy đẫy sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt, tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, bị bỏ giữa kẻ chết giống như kẻ bị giết nằm trong mồ mả mà Chúa không còn nhớ đến. Là kẻ bị trút khỏi tay Chúa, Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi, Chúa dùng các lượng sống Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, làm tôi thành một vật gốm ghiếc cho họ. Tôi bị cấm cố không ra được, mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài và giơ tay lên hướng cùng Ngài. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há chẳng trỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư? Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồi mã sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu ư? Các phép lạ Chúa há chẳng được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài, vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt Ngài cùng tôi? Tôi bị hoạn nạn hòng chết từ buổi thơ ấu, tôi mang sự khinh khiếp Chúa bị hoảng hồn. Sự giận dữ Chúa trôi trát tôi, sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi. Hằng ngày các điều ấy vây quanh tôi như nước cùng nhau bao phủ tôi. Chúa khiến các hậu bạn vì xả tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Trước hết tôi chân thành cảm ơn Chúa và cảm ơn hội thánh đã nhớ đến tôi, cầu nguyện cho chuyến đi của tôi. Chuyến đi Hoa Kỳ cũng nhiều công việc. Mặc dù tôi mỗi đêm chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ vì công việc mà tôi phải thức để làm việc cho xong đó, nhưng mà Chúa cho tôi ăn được. Vậy sức khỏe tôi vẫn tốt. Trên đường về thì một con cái Chúa ở đây liên hệ với nhân viên tiếp viên hàng không hãng Qantas dành cho tôi một hàng ghế trống, mà ba chỗ trống để tôi có thể nằm ngủ từ Hoa Kỳ về đến đây. Cho nên tôi về này tôi thấy công trong người khỏe. Tôi biết là qua bên đó tôi mới khám phá được nhiều mục sư và con cái Chúa tại Hoa Kỳ, tại Canada, tại Âu Châu, tại Việt Nam cũng như tại Úc đã cầu nguyện cho tôi rất là nhiều trong những ngày vừa qua. Và Chúa thật có bổ sức cho tôi để tôi đảm đang công việc của Chúa giao phó. Một nữa cảm ơn Thánh đã nhớ đến tôi trong sự cầu nguyện trong hơn 2 tuần qua. Sáng hôm nay trong phần cầu thai của Thánh, chúng ta sẽ cầu thai cho các tín hữu vắng mặt đã lâu trở lại thờ phượng Chúa và sinh hoạt của Thánh, các bác lớn tuổi trong của Thánh chúng ta vào mùa đông. Và tôi sẽ cầu nguyện cho một vài người nữa trong hội thánh của chúng ta. Xin Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con bày tỏ tấm lòng đội ơn Chúa. Vì Chúa thật có đại ngộ chúng con vượt qua điều chúng con suy tưởng. Chúng con biết mình không xứng đáng, nhưng bởi sự thương xót của Ngài, Ngài nhận chúng con làm con trai, con gái yêu dấu của Ngài, mà chăm sóc đời sống của chúng con, ban phước cho đời sống chúng con, và chúng con được thỏa lòng khi được sống trong Ngài và trong hội thánh của Ngài. Sáng hôm nay chúng con được đến đây để thờ phượng Chúa, và cảm ơn Chúa vẫn tiếp tục gìn giữ đức tin của chúng con. Dầu chúng con sống giữa một thế giới đầy sự cám dỗ, mọi người, nhiều người tìm cách xa lánh Chúa, nhưng mà Chúa vẫn giữ gìn chúng con trong quyền, trong ơn của Chúa, để chúng con được gần gũi với Chúa. Và chúng con đến đây để lắng nghe lời của Ngài, khuyên giải chúng con, chúng con nên tiếp tục trung tín cho đến cuối cùng. Và trong thời giờ thờ phượng Chúa sáng nay, chúng con cũng không quên cầu thai cho một số vấn đề trong hội thánh của Chúa. Trong đó chúng con cầu nguyện cho những người lớn tuổi trong hội thánh của Chúa. Con này xin Chúa cho các bác lớn tuổi trong hội thánh chúng con được sức khỏe của Chúa mỗi một ngày, nhất là vào mùa đông này, để quý bác có thể tiếp tục đến thờ phượng Chúa với chúng con. Và trong lời cầu nguyện chung cho các bác lớn tuổi trong hội thánh, chúng con đặc biệt nhớ đến bác Vũ Thị Sơn. Trong tuần lễ vừa qua, vì tuổi già sức yếu, chân mỏng, bác đã bị ngã 2 lần và sức khỏe có vẻ suy sụp. Con cầu nguyện để xin Chúa bổ sức lại cho bác, để bác được sức khỏe từ nơi Chúa và có thể đến đây thờ phượng Chúa với chúng con. Cũng con cũng nhớ đến ông Huỳnh Văn Trí đã nằm tại viện dưỡng lão lâu ngày với một thân thể yếu đuối. Nguyện xin Chúa thêm sức cho ông và cho ông tiếp tục được sống, được khỏe, và xin Chúa cho ông được vui mừng, thỏa lòng trong đời sống mà Chúa cho mình. Con cũng nhớ đến nhiều người khác cũng đang cần sự cầu thai của chúng con. Và Chúa biết từng mỗi hoàn cảnh một, và xin Chúa đến với mỗi một người trong hoàn cảnh của họ. Không những chúng con cầu nguyện cho sự yếu đau của thân thể, nhưng mà chúng con cũng cầu nguyện cho sự yếu đau về tâm linh nữa. Có một số tín hữu đã vắng mặt trong sự thờ phượng Chúa. Có những người đã gần như lìa bỏ đức tin. Có những người đã lìa bỏ hội thánh. Xin Chúa mang họ trở lại với Chúa, để đức tin họ tiếp tục vững vàng trong Chúa. Hầu khi Chúa trở lại, thì họ có thể mạnh dạn trình diện trước mặt Chúa và được Chúa khen ngợi. Con lo lắng cho đời sống tâm linh của họ, cho linh hồn của họ. Con kính dâng họ lên trước mặt Chúa. Xin Chúa dạy dỗ họ, cũng như Chúa dùng mọi hoàn cảnh đưa họ trở lại với chính Ngài và với hội thánh của Ngài. Con đến với Chúa một lần nữa và cảm ơn Chúa vì lời của Ngài để lại cho chúng con. Hầu cho sáng hôm nay chúng con được học lời của Chúa cùng với nhau, mà chúng con càng lúc càng tăng trưởng hơn trong đức tin, càng ngày càng giống như Chúa có thế của Chúa càng hơn. Bây giờ hoàn cảnh sống của chúng con có thay đổi như thế nào, có khó khăn như thế nào, có hoạn nạn như thế nào, thì xin Chúa biết rằng chúng con vẫn bám víu lấy Chúa và chờ đợi sự can thiệp của Ngài cho đời sống của chúng con. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có bao giờ ông bà anh chị bị người khác xa lánh không? Hoặc là cha mẹ xa lánh mình? Hoặc là chồng hay vợ lìa bỏ mình? Hoặc là anh chị em ruột xa lánh mình? Hoặc là bị anh chị em trong hội thánh lìa bỏ mình? Hoặc là bạn bè xa lánh? Và ông bà anh chị cảm thấy thế nào khi lâm vào tình trạng đó? Khi chúng ta ở trong tình trạng đó, chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy cô đơn, chúng ta cảm thấy thất vọng, và đôi lúc chúng ta cảm thấy giận. Và trong chức vụ mục sư mà tôi hầu với Chúa bấy lâu nay, tôi kinh nghiệm sự xa lánh đó của nhiều người. Và kinh nghiệm đó đã để lại trong tôi rất là nhiều nỗi buồn. Tại vườn Gethsemane, khi quân thù bao quanh với gươm giáo, 11 môn đệ thân tín của Chúa Giêsu đã bỏ Ngài chạy trốn, để Ngài lại một mình. Rồi khi chịu chết trên cái thập tự, Chúa Giêsu cũng kinh nghiệm một sự lìa bỏ khác lớn hơn. Ngài thưa rằng: Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Và trong chuyến truyền giáo hải ngoại lần thứ nhất của Phaolô, Mác đã bỏ Phaolô trở về nhà. Đến nỗi khi chuẩn bị cho chuyến truyền giáo hải ngoại lần thứ hai, Phaolô và Barnaba cãi nhau dữ dội, vì một bên thì muốn đem Mác theo, một bên thì không muốn đem Mác theo. Rồi những ngày tháng cuối cùng của Phaolô trước khi ông chịu tử đạo, thì Phaolô viết thư cho Timôthê rằng: Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, để ông ở lại trong tù tội. Tác giả Thi Thiên thứ 88 mang tâm trạng bị Đức Chúa Trời lìa bỏ trong khi gặp hoạn nạn, và tiếp tục cầu nguyện, đặt vấn đề với Ngài để mong Ngài vực mình lên khỏi chỗ hoạn nạn. Đây có thể được xem là Thi Thiên buồn nhất trong các Thi Thiên, vì không có một lời ca ngợi, cũng không có một niềm hy vọng trong hoạn nạn, chỉ tiềm ẩn đâu đó ý niệm Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng của tác giả mà tác giả không tìm thấy. Nếu người ta đang ở trong hoàn cảnh tương tự như tác giả Thi Thiên này, xin hãy cùng tôi học Thi Thiên thứ 88. Tác giả bắt đầu từ câu 1 đến câu 9, phần thứ nhất. Tác giả xin Chúa giải cứu vì cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi tôi, ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt. Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, bị bỏ giữa kẻ chết giống như những kẻ bị giết nằm trong mộ mã mà Chúa không còn nhớ đến, là kẻ bị trút khỏi tay Chúa. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi, Chúa dùng các đường sống Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ. Tôi bị cấm cố không được, mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Thi Thiên này không đề cập đến kẻ thù hay là kẻ gian ác hại tác giả, nhưng đề cập đến mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và mình. Tác giả kêu cầu cùng Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, hay là Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi tôi. Đây là lời cầu xin rất là thường xuyên của những người đang gặp trong hoàn cảnh hoạn nạn. Thi Thiên 65 câu 5 ghi rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi chúng tôi. Thi Thiên 68 câu 19 ghi rằng: Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời sự cứu rỗi chúng tôi. Thi Thiên 79 câu 9 ghi: Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi chúng tôi, vì sự vinh hiển danh của Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Thi Thiên thứ 85 câu 4 ghi rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi chúng tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại. Khi những tác giả Thi Thiên kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, họ ghi nhận rằng Ngài lắng nghe và Ngài hành động, hay là Ngài can thiệp. Giống như Thi Thiên 34 câu 17 rằng: Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bà nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương mà cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Hay như Thi Thiên thứ 107 câu 6 và câu 28: Bây giờ trong cái gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải của họ khỏi điều gian nan. Nhưng tại đây dường như là cầu xin của tác giả không được Đức Chúa Trời lắng nghe, và Ngài không hành động gì cả. Nên tác giả tiếp tục kêu cầu Ngài và đêm cùng Ngài. Hay là tác giả kêu cầu Đức Chúa Trời ngày và đêm mà Ngài vẫn không giải cứu. Trong những ngày lưu lại tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, để dạy, hướng dẫn các ông sư học lời của Chúa và giảng hội đồng, tôi được đưa đến tạm trú nhiều nhà, tại vì tôi hay đi, rồi vấn đề giữa cái phi trường và nhà tín đồ rất là xa, đi còn 1 tiếng hồ mới tới, cho nên tôi đêm nay thì ngủ ở nhà người này, rồi lần tới ngủ nhà người khác. Tôi đến nhà một người tín hữu, khi tôi hỏi anh là lý do nào đưa anh đến chỗ tin nhận Chúa Thế Giêsu, thì anh cho biết như sau: anh là trưởng nam trong một gia đình thuộc dòng họ khá nổi tiếng trong triều đình Huế ngày xưa, và gia tộc anh xây rất là nhiều đình miếu để thờ phượng gia tộc. Sau năm 1975, cuộc sống đưa đẩy anh lưu lạc phương xa, và trong một biến cố khi mọi người tưởng là anh không thể sống được, thì anh đã kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, là đấng mà anh đã nghe đâu đó trước đấy nhưng đã để ngoài tai, và anh được sống lại. Rồi anh đi đến chỗ quyết định tin nhận Chúa Thế Giêsu. Trong một ngày giỗ của gia đình, anh là con trai trưởng nam, cho nên anh dẫn con trai trưởng nam anh về thăm ông nội và gia đình. Thì khi anh bước vào nhà, ba anh không nói một lời, mặt tỏ vẻ giận dữ. Và khi anh đến để chào ba mình á, thì ông tát anh một tay, không nói một lời, giữa chỗ đông người. Anh ôm con trở về nhà mình. Rồi khi anh định cư tại Hoa Kỳ, nghe tin ba anh bị bệnh nặng, gia đình cho biết rằng ông cụ khó qua khỏi, anh gọi điện thoại về xin phép ba anh cho anh được cầu nguyện. Ông cụ không nói gì hết, và anh cầu nguyện. Rồi ba anh qua khỏi, rồi bệnh viện trở về nhà, và mọi sự trở lại bình thường. Lần thứ hai ba anh bị bệnh nặng, Anh gọi điện thoại về xin ban cho anh được cầu nguyện. Và bà anh đồng ý. Không những anh được chữa lành, mà sau đó ông cũng quyết định tin nhận Chúa Thế Giêsu. Và trong gia tộc rất là đông của anh, chỉ có ba anh và anh tin nhận Chúa thôi. Nhưng mà để trả một cái giá đó, anh đã phải cầu nguyện rất lâu giữa những biết bao nhiêu là khó khăn, đau buồn của gia đình. Nhưng mà ít nhất anh cầu nguyện là Chúa trả lời, mặc dù dài. Nhưng có những người cầu nguyện mà không thấy sự trả lời của Chúa. Tôi giả cầu xin trước mặt Chúa hay là trong đền thờ, ý đó, trước mặt Chúa nghĩa là trong đền thờ. Hoặc là theo ý của câu 9 câu 13 là tại một nơi xa xôi nào đó, ông tác giả đã cầu nguyện cùng Chúa. Thì dầu ở gần hay là ở xa thì lời cầu nguyện cũng đến với Đức Chúa Trời. Có những trường hợp mà chúng ta cầu nguyện, cầu xin trước mặt người đó, nhưng mà lời cầu xin của chúng ta không được lắng nghe. Vì người chúng ta cầu xin xem thường chúng ta hay là bận tâm với công việc khác. Rồi có những công việc khác quan trọng hơn là lời cầu xin của chúng ta. Chẳng hạn như lời cầu xin của những người dân nghèo đối với nhà cầm quyền Việt Nam sẽ chẳng bao giờ được lắng nghe. Hoặc có những lời cầu xin của những người tín đồ tin lành đối với những người nghị viên hay là những dân biểu của nghị sĩ của Úc thì thường họ chỉ cần kiếm phiếu thôi. Số tín đồ tin lành ít quá họ chẳng nghe thèm nghe. Câu trước mặt Chúa diễn tả hình ảnh Đức Chúa Trời khi nghe, nhìn vào mặt chúng ta, chú ý là cầu xin của chúng ta. Nhưng điểm chính vẫn là Đức Chúa Trời lắng nghe hơn là thấy chúng ta. Ngài lắng nghe nỗi đau đớn của chúng ta, Ngài lắng nghe lời phân trần của chúng ta, Ngài lắng nghe tiếng khóc của chúng ta, nhưng mà Ngài không hành động gì hết. Đang khi tác giả thì sáng mai cho biết rằng phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần đặng ở nơi hành lang Chúa, chúng được no nê vật tốt lành của nhà Chúa là đền thánh của Ngài. Và tác giả Thi Thiên 78 cho biết như vậy chúng ăn no, chúng ăn được no nê chán láng, Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó ước ao. Tác giả Thi Thiên này là cho biết vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần âm phủ, tôi bị kể vào số những kẻ bị xuống huyệt, tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, bị bỏ giữa cái chết. Hoàn toàn ngược lại. Chữ âm phủ trong câu 3 có thể hiểu là mồ mả, và câu tôi khác nào một người chẳng ai giúp đỡ nên hiểu là tôi khác nào người đàn ông đầy sức mạnh. Cái chữ một người đó có nghĩa là người nam, mà người nam là người đầy sức mạnh. Nhưng ngày nay sức mạnh đó không còn đủ để mà sống sót. Và mồ mả là nơi dành cho những người không còn có thể làm gì được nữa. Cho nên tác giả giống như một người đã chết. Hoặc đối với tác giả chết còn tốt hơn là sống. Tác giả xem mình là người chết giữa những người chết. Và tệ hơn nữa, như một người chết giữa chiến trận hay là bị xử tử, thân xác nằm trên bãi chiến trường mà không được chôn trong ngôi mộ, ngay cả một ngôi mộ tập thể cũng không được. Mà Chúa không nhớ đến. Câu tôi là kẻ bị trút khỏi tay Chúa diễn tả hình ảnh một người đầy tớ, nô lệ, được giải thoát khỏi cuộc sống đầy hoạn nạn và cô đơn. Mỗi một ngày sống trong hoạn nạn, tác giả cảm thấy mình gần sự chết hơn. Mà Đức Chúa Trời dường như chẳng quan tâm, không ra tay hành động gì hết. Nếu chúng ta chấm dứt cuộc sống này trong sự thỏa lòng thì chúng ta dễ chấp nhận lắm. Nhưng nếu chúng ta bị chấm dứt cuộc sống này quá sớm mà chưa sẵn sàng để chết, mà Đức Chúa Trời lại không còn nhớ đến, thì tình huống nó thật là đau đớn. Khi tôi nói với những người tham dự hội đồng Bồ Linh và huấn luyện tại Texas rằng những năm sau này tôi không còn được mời làm chủ lễ lễ thành hôn nữa, mà chỉ được mời làm chủ lễ tang lễ thôi, thì nhiều người đã đến với tôi và xin được ghi tên trong danh sách chờ đợi và xin tôi mỗi khi là họ qua đời thì tôi qua Mỹ làm đám tang cho họ. Nói cách khác, họ thỏa lòng trong cuộc sống và dễ dàng chấp nhận sự chết. Nhưng cũng có biết bao nhiêu người không chấp nhận sự chết đến mình. Giống như là vua Ê-xê-chia, trong Ê-sai đoạn 38 câu 1 câu 3. Ông xin được sống thêm 15 năm nữa, tại vì ông chưa sẵn sàng để chết. Hoặc có những người muốn chết để thoát khỏi những khổ đau cùng cực, giống như vua Sa-lơ trên đỉnh đồi Gilboa. Tất cả chỉ biết Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu tại chốn tối tăm trong vực thẳm, và trong câu 4 không giải thích tại sao, cũng không biết ai chịu trách nhiệm này. Nhưng đến đây tác giả chỉ biết rằng Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về những hoạn nạn mà tác giả đang phải gánh chịu. Dường như Đức Chúa Trời bên kia chiến tuyến mà tác giả bên này chiến tuyến. Ngài đặt tác giả nơi hầm cực sâu tại chốn tối tăm trong vực thẳm mà không có ai có thể lên khỏi hầm đó được, và chẳng có ai có thể vơi xuống để cứu tác giả được. Nếu có ai lăn cửa mộ ra thì ánh sáng sẽ tràn vào trong mộ tối tăm đó. Nhưng nếu lắp cửa mộ lại thì trong mộ chỉ là bóng đêm dày đặc. Tác giả không những đứng trước sự chết nhưng mà cảm thấy sự chết bao trùm lấy mình. Tác giả rằng Đức Chúa Trời đứng đằng sau những hoạn nạn mình phải gánh chịu. Những kẻ quen biết này không hẳn là những người gây hoạn nạn, cũng không phải là những người đã vu cáo tác giả, cũng không phải là những người đã kết tội tác giả, nhưng mà họ là những người không muốn liên lụy với tác giả vì tác giả có quá nhiều hoạn nạn và họ muốn lìa xa tác giả. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi. Tại sao? Vì Chúa làm cho tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ, đến nỗi tác giả cảm thấy mình như một tù nhân bị án chung thân khổ sai, không ngài ra khỏi tù được. Đôi mắt tác giả tiếp tục nhìn Đức Trời để mong ngài giải cứu, nhưng mà thời gian cứ trôi qua và đôi mắt đó không thấy Đức Chúa Trời, chỉ thấy hoạn nạn thôi, không thấy sự giải cứu của Đức Trời, chỉ thấy hoạn nạn thôi. Trong chuyến đi qua Hoa Kỳ, khi tôi trở về Úc đây, tôi mang nhiều nỗi vui, nỗi buồn lẫn lộn, có lẽ buồn nhiều hơn vui. Trong các biến cố của Hội Thánh Người Việt tại đó, tôi không dám nói ai đúng là ai sai, nhưng có những chi hội, có những mục sư và ngay cả có những tín đồ đứng trong vai trò lãnh đạo bị anh em cùng niềm tin lìa xa họ. Họ bị lên án là ma quỷ. Và tình trạng này kéo dài nhiều năm, dường như mắt họ chỉ thấy hoạn nạn thôi. Và họ phải sống trong ngục tù đó. Và tôi không biết có ai ngày đêm kêu cầu trước mặt Chúa cho họ không, hay là họ tiếp tục bị bỏ giữa đám người chết. Và biết đâu tình trạng này cũng xảy ra trong hoàn cảnh của chúng ta. Có những người sống trong ngục tù của hoạn nạn, có ai ngày đêm cầu nguyện cho họ không, hay là để họ tiếp tục bị bỏ giữa đám người chết? Và đến phần thứ hai, tác giả xin Chúa giải cứu để còn có thể ca ngợi ngài. Đức Giê-hô-va ơi, hàng ngày tôi cầu khẩn ngài và giơ tay lên hướng của ngài. Chúa há về kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Nhưng những kẻ qua đời há sẽ trỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư? Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mùa mã sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu sao? Vực sâu ư? Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng ngài, vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vì sao ngài từ bỏ linh hồn tôi, giấu mặt ngài cùng tôi? Tôi bị hoạn nạn hầu chết từ buổi thơ ấu. Tôi mang sự kinh khiếp Chúa và bị hoảng hồn. Sự giận dữ Chúa trôi trát tôi, sự xả Chúa đã trừ diệt tôi. Hằng ngày các điều ấy vây tôi như nước, cùng nhau bao phủ tôi. Chúa khiến các bầu bạn lìa xa tôi, cũng đã làm cho kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Sau khi kêu cầu trong câu 1 của Đức Chúa Trời, qua đến câu 9, tác giả cầu khẩn ngài. Chữ cầu khẩn mang ý nghĩa mạnh hơn và đặt trọng tâm nơi lời cầu khẩn hơn là hoàn cảnh sống. Đức Trời là đối tượng của lời cầu xin và thờ phượng, nên tác giả ngày đêm đến với ngài. Và chữ cầu khẩn nói rằng tác giả đến với ngài cách mạnh mẽ, thẳng thắn và tin cậy, không giấu giếm gì hết. Tác giả đưa ra hai câu hỏi liên quan với nhau. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ ở sao? Những kẻ qua đời há sẽ trỗi dậy đặng ngợi khen Chúa. Câu đầu tiên liên quan đến âm phủ và câu trả lời là Đức Chúa Trời sẽ không làm phép lạ nơi âm phủ. Theo niềm tin của người Do Thái đó, người Israel, Đức Chúa Trời cai trị âm phủ trong ý nghĩa là ngài kiểm soát ai sẽ xuống âm phủ và ai sẽ không xuống âm phủ. Thiên Thứ 139 câu 8 ghi rằng: nếu tôi lên trời Chúa đó, vì ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng ở đó. Ngài kiểm soát. Nhưng mà có nghĩa là ngài biết là ai sẽ xuống, ai sẽ không xuống. Nếu ai được giải thoát khỏi âm phủ, thì đó là công việc của Đức Chúa Trời, chứ chẳng ai khác. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ không làm phép lạ tại đó. Nói khác, sự giải cứu tác giả khỏi hoạn nạn cần phép lạ, hay là vượt một người từ cõi chết đến cõi sống cần phép lạ. Và đối với Đức Chúa Trời, giải cứu tác giả khỏi hoạn nạn cũng dễ dàng như giải cứu tác giả khỏi sự chết. Nhưng tác giả nghĩ rằng Ngài chọn phép lạ giải cứu khỏi hoạn nạn là điều Ngài muốn làm hơn. Những kẻ qua đời là những kẻ không còn sự sống nữa, thân thể họ bất động, họ không thể tự mình trỗi dậy được, nên họ không thể ngợi ca ngợi Chúa được, không thể ngợi khen Chúa được. Và nếu Chúa thành phép lạ, nếu Chúa không thành phép lạ thì họ chẳng có gì để mà ca ngợi Ngài, chẳng có gì để làm chứng về ơn lành của Ngài cả. Nếu Đức Trời không giải cứu tác giả khi còn sống trong cơn hoạn nạn, thì khi chết tác giả sẽ không thể ca ngợi Ngài được, tất cả đã quá trễ rồi. Nhưng mà cho đến giờ phút này, Đức Chúa Trời vẫn không trả lời và Đức Chúa Trời vẫn không hành động. Tôi xin phép được mở một đường tại đây để nói với ông bà anh chị trong Hội Thánh rằng đừng vội vàng đăng tin trên mạng về những phép lạ kêu người chết sống lại và chữa lành bệnh mà ngày hôm nay ông bà chị em đọc được trên mạng, nghe chương trình truyền hình, hay là được đăng, hay là được người ta phát cho DVD miễn phí, vân vân. Càng ngày người ta càng phát hiện những sự giả mạo về phép lạ này, tất cả chỉ để trục lợi thôi. Hành động của họ không làm cho người khác ca ngợi Đức Chúa Trời, nhưng mà tạo dịp cho người khác chế nhạo đạo Chúa. Nếu muốn biết phép lạ, những phép lạ người chết sống lại, đuổi quỷ vân vân, hãy về Việt Nam, lên đến những người dân tộc mà nghe mà thấy phép lạ Đức Trời thực hiện giữa họ. Họ không hề la lối xèo hết đó, không cần. Đức Chúa Trời đã được chính họ và người khác ca ngợi. Câu sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mùa mã sau, hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu ư? Phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao, và sự công bình Chúa sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Những danh từ như là mồ mả, vượt sâu nên tình trạng bị phá hủy, bị mất tích, bị biến mất. Khi người sẽ lăn tảng đá ngăn mộ để đặt một người chết khác vào trong phần mộ, họ sẽ thấy rằng thân xác người đã chết trước đó đã bị phá hủy, đã bị biến mất. Cũng giống như vậy, mồ mả là nơi tối tăm và là nơi người nằm đó bị bỏ quên. Mà chữ này có nghĩa là sự suy nghĩ bị trôi dạt khỏi tâm trí của chúng ta, hay là chẳng còn được để ý nữa. Khi chết, chúng ta quên hết mọi sự, chúng ta quên người khác, cũng quên cả Đức Chúa Trời nữa, mà chúng ta cũng bị người khác quên và cũng bị Đức Chúa Trời quên nữa. Đó là cái nhìn của tác giả. Có lẽ vì lý do đó mà người ta làm những mộ bia để những người chết được người sống ghi nhớ. Nhưng mà ngay cả người đời nay và chắc những người đời sau cũng sẽ quên cái mộ bia của chúng ta nữa. Nếu không tin, đến quý vị đến Lincoln, ha, nghĩa trang của Lincoln coi, có những mộ bia mà chẳng ai còn biết là người đó là ai, quên hết. Cho nên tôi biết là tôi đã có ý định rồi, nếu tôi qua đời, không những tôi sẽ yêu cầu gia đình làm cho tôi một cái mộ bia thật lớn, nhưng mà tôi quyết định rằng tôi yêu cầu gia đình tôi là sẽ in photocopy hình của tôi đó để tặng cho mỗi gia đình một tấm, treo tường cho nhớ tôi. Chứ tôi biết rằng có để mộ bia quý vị cũng không nhớ tôi đâu. Cho nên khi chết rồi chẳng ai nhớ chúng ta, Đức Chúa Trời không nhớ nữa, mà chúng ta chẳng nhớ người khác nữa. Cho nên nếu Chúa không giải cứu bây giờ thì cuộc đời con sẽ bị lãng quên hoàn toàn. Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mùa mã sao, hoặc sự thánh Chúa được giảng ra trong vực sâu ư? Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao, và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên sao? Bốn từ ngữ mà tác giả nghĩ đến sự chết như là mồ mả, vượt sâu, nơi tối tăm, xứ bị bỏ quên, được đối đáp bằng bốn từ ngữ liên quan đến Chúa Trời là sự nhân từ, sự thành tín, các phép lạ, sự công bình. Bốn từ ngữ liên quan đến trời, người chết sẽ không kinh nghiệm được. Chỉ có người sống kinh nghiệm được thôi. Chỉ có những người sống kinh nghiệm được sự nhân từ, sự thành tín, phép lạ, sự công bình Đức Trời thôi. Người chết không có. Và tác giả xin Chúa rằng, xin Chúa hãy cho tác giả kinh nghiệm được bằng sự giải cứu của Ngài qua khỏi hoạn nạn. Đương nhiên tác giả tin rằng có sự hy vọng vào đời sau. Nhưng mà tại đây tác giả nói lên nỗi khổ đau của người bị Đức Chúa Trời bỏ quên. Nhân từ vừa sáng, lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Diễn tả hình ảnh là buổi sáng là buổi mà thường các nan đề được giải quyết. Và tác giả đã có mặt từ sáng sớm để trình các nan đề của mình lên Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Ngài không thể nào bỏ quên được. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã bỏ quên. Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện để nói lên một ý tương phản. Trong Luca đoạn 11 câu 1 đến câu 10, rằng có một người bạn từ xa đến thăm nửa đêm. Nên người chủ nhà qua người hàng xóm xin mượn 3 ổ bánh mì. Nhưng mà người hàng xóm từ chối vì cả nhà đang ngủ, không muốn làm rộn. Chúa Giêsu tiếp rằng, ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dạy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn sẽ dạy và cho người đủ sự dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai sẽ gõ, bà sẽ mở cửa cho ai gõ. Nhưng kinh nghiệm của tác giả thi thiên 88 này không được như vậy. Đã xin nhưng mà không được cho, đã tìm nhưng mà không được gặp, đã có cửa nhưng mà cửa không mở. Và tác giả tiếp tục sống trong hoạn nạn và không biết chết lúc nào. Tác giả lại thấy rằng Ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt Ngài cùng tôi, giống như một viên chức lớn chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời thỉnh cầu của dân nghèo. Tác giả bực mình đặt vấn đề với Đức Chúa Trời rằng, tại sao Ngài làm như vậy? Tại sao Ngài giấu mặt Ngài cùng con? Có phải Ngài nhất định từ chối lời cầu khẩn của con không? Nếu Ngài trả lời chắc chắn là con sẽ trở về và con không làm rộn Ngài nữa, nhưng mà Ngài không trả lời, tại sao? Câu tôi bị hoạn nạn hồng chết từ thở thơ ấu, từ buổi thấu tôi mang sự kinh khiếp Chúa và sự hoảng hồn, cho thấy rằng tác giả đồng hóa mình với hoạn nạn. Hễ nói đến tác giả là nói đến hoạn nạn, mà hễ nói hoạn nạn nói đến tác giả. Còn hơn thế nữa, Đức Chúa Trời dường như mang sự kinh khiếp đến với tác giả, mà tác giả phải sống trong tình trạng này từ lúc còn thở ấu. Chữ trôi trát trong câu sự giận dữ trôi trát tôi, có nghĩa là sự giận dữ Chúa thiêu đốt tôi. Và câu tiếp cho thấy rằng, không những sự giận dữ Chúa thiêu đốt tôi như lửa, nhưng mà sự giận dữ của Ngài giống như nước lụt tràn ngập đời sống tôi. Mặc dù tác giả chưa chết bởi lửa hay là bởi nước lụt, nhưng mà nếu Đức Trời không giải cứu thì chữ chết chắc chắn sẽ đến với tác giả. Và tác giả Thi Thiên 88 chấm dứt thi thiên mình một cách hết sức bất ngờ bằng câu là, Chúa khiến các bầu bạn lìa xa tôi, cũng đã làm cho kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Câu các bầu bạn trong nguyên bản đề cập đến những người thân yêu, những người hàng xóm đều lìa xa tác giả, và kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Chúng ta thường nghĩ rằng thi thiên giàu có nói, có than thở cách mấy, thì câu cuối cùng vẫn là những câu mang đến sự hy vọng hoặc là sự giải cứu từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà không. Thi thiên 88 này chấm dứt bằng chữ tối tâm. Hay nói khác, sự tối tâm là người bạn thân của tác giả. Không còn ai khác, vì tất cả đã lìa xa rồi. Có phải chăng tác giả sẽ chết với lời cầu xin không được Đức Chúa Trời trả lời? Và nếu ta đọc lại sách Tin Lành Mác đó, Tin Lành Mác mà nói đến nguyên bản đó, thì sách Tin Lành Mác chấm dứt ở đoạn 16 câu 8. Mà đoạn 16 câu 8 ghi như thế này: các bà ấy ra khỏi mộ trốn đi vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết bởi kinh khiếp lắm. Chấm dứt tại đó. Không có hy vọng, không có ánh sáng. Và đây là tâm trạng của tác giả thi thiền 88. Mặc dù thi thiền 88 chấm dứt mà không có câu trả lời của Đức Chúa Trời, hoàn cảnh hoàn toàn tối tăm, nhưng mà trong hoàn cảnh đen tối đó, tác giả tiếp tục bám víu lấy Đức Chúa Trời. Phép lạ về đức tin của sự cầu nguyện được giấu trong bóng tối của sự chết. Giống như một sư Dietrich Bonhoeffer đã phát biểu như thế này: ngay cả trong tình trạng vô vọng sâu xa nhất, Đức Chúa Trời vẫn là đấng chúng ta cầu khẩn. Mối liên hệ này giữa Đức Chúa Trời và tác giả là nền tảng của nền thần đạo cựu ước. Dân Israel sống trong một thế giới không có câu trả lời cho mọi hoàn cảnh. Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng trả lời lời cầu xin của họ, nhưng không vì thế mà họ ngưng cầu khẩn cùng Ngài. Đức Chúa Trời để lại thi thiên này trong thánh cho chúng ta, chúng ta hiểu rằng Ngài cho phép chúng ta có những cảm nghĩ bị bỏ rơi, và chúng ta có thể bày tỏ nỗi lòng của mình, nỗi lòng cay đắng mình một cách thẳng thắn đối với Ngài. Một trong những cuốn phim nổi tiếng trên thế giới, trong đó có được một số được giải, được một giải Oscar và những đề nghị những giải khác, đó là cuốn phim Sophie Joy, ra đời năm 1968, dựa theo tiểu thuyết mang cùng tên của nhà văn Hoa Kỳ William Styron. Câu chuyện viết về một phụ nữ Do Thái tên là Sophie, sống trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Về sau, trong lời thú tội, khi Sophie và hai con bị đưa vào trại tập trung Auschwitz, thì một bác sĩ Đức tại đó bắt buộc Sophie phải lựa chọn một trong hai đứa con phải bị đưa vào phòng hơi ngạt ngay lập tức. Và Sophie đã chọn đứa con gái 7 tuổi của mình, bị dẫn đi vào phòng hơi ngạt. Từ đó Sophie mang một nỗi đau buồn và mặc cảm tội lỗi không bao giờ nguôi. Và trong một lời cuối cùng của cuộc sống, Sophie đã phát biểu như thế này: một ngày nào đó tôi sẽ hiểu Auschwitz. Bây giờ tôi không hiểu, một ngày nào đó tôi sẽ hiểu. Vâng, đời sống của chúng ta không phải lúc nào cũng chấm dứt trong sự vui mừng, nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ hiểu chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Chúng ta sẽ hiểu tại sao người im lặng trong giai đoạn đó. Và trong sự tuyệt vọng này, tác giả vẫn tìm thấy một hy vọng nơi Đức Chúa Trời mà tác giả đang thờ phượng và phục vụ. Cho nên trong hoàn cảnh nào đó mà chúng ta đang đối diện, Chúa vẫn cho chúng ta thấy lóe lên đâu đó một niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời yêu thương quyền năng của chúng ta. Và xin Chúa dùng lời Ngài để an ủi chúng ta và ban chúng ta hy vọng trong cuộc sống. Xin Chúa ban phước chúng ta qua lời của Ngài.